Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 3, 2013. Các tổ chức Hồi giáo Miến Điện yêu cầu tăng cường an ninh chống bạo lực tôn giáo. Thái Lan chính thức đàm phán với phiến quân miền Nam. Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ diễn tập trên không phận Hàn Quốc. Các ngân hàng tại Ship hoạt động trở lại sau 12 ngày đóng cửa. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nga gia tăng áp lực lên các tổ chức phi chính phủ. Công nhân dệt may Campuchia, lương được tăng nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, hôm nay hãng tin AFP cho biết là các tổ chức Hồi giáo lớn tại Miến Điện đã yêu cầu nhà nước gia tăng các biện pháp an ninh để ngăn chặn các vụ bạo động tôn giáo, đồng thời lên án thái độ thụ động của chính quyền trước các vụ bạo động này.
Trong lá thư ngày 26 tháng 3 gửi Phủ Tổng thống Miến Điện được 4 tổ chức ký tên có đoạn xin trích sinh mạng và tài sản của cộng đồng Hồi giáo, các thánh đường và trường học Hồi giáo của Miến Điện không còn an toàn nữa và tình hình này là đáng quan ngại. Bức thư đòi hỏi các hành động bạo lực bao gồm hỏa hoạn có chủ ý và các vụ tàn sát này cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc, lời lại trong nguyên văn. Bức thư cũng lên án lực lượng an ninh là có thái độ thụ động và lơ là. Các tác giả của bức thư khẳng định chính quyền Miến Điện đã để xảy ra các vụ thảm sát và các thiệt hại do đã không có đủ các biện pháp bảo vệ và phản ứng tương thích. Bạo lực giữa người theo đạo Phật và người theo đạo Hồi tuần qua tại Mekitila, miền trung đất nước, đã khiến 40 người thiệt mạng. Trong những ngày gần đây, làn sóng bạo lực lan ra nhiều cộng đồng khác. Tại cả một khu vực rộng lớn phía bắc Rangoon, các sự cố xảy ra hàng ngày. Nếu như không có thêm trường hợp tử vong nào mới, thì làn sóng bạo lực đã khiến cho nhiều đền thờ Hồi giáo và nhà cửa bị phá hủy, nhiều khu phố bị đặt trong tình trạng giới nghiêm, hàng chục người bị câu lưu. Khác với làn sóng bạo lực mùa hè năm 2012, khi đụng độ nổ ra giữa cộng đồng Phật giáo thuộc sắc tộc thiểu số Rakhine với cộng đồng Hồi giáo Rohingya không có quốc tịch, thì lần này người Hồi giáo, đối tượng của bạo lực, lại là các công dân Miến Điện. Nhiều người trong số họ đến từ Ấn Độ, Bangladesh hay Trung Quốc đã định cư tại Miến Điện từ hơn một thế kỷ này. Tình hình bạo lực mới này khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Ngày hôm qua, ông Patrick Van Tran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố Washington theo dõi sát sao hành động của chính quyền Miến Điện trong việc khôi phục trật tự và bảo vệ hòa bình, tôn trọng nhân quyền và pháp luật, lời lẽ trong nguyên văn. Kể từ khi tập đoàn quân sự thôi nắm quyền vào đầu năm 2011, chính quyền dân sự của Tổng thống Thanh Sơn đã tiến hành nhiều cải cách chính trị và kinh tế, nhưng các bạo lực sắc tộc và tôn giáo đã trở nên một thách thức hàng đầu đối với chính thể mới.
Ngày hôm nay, tại Malaysia lần đầu tiên chính quyền Thái Lan đàm phán với mặt trận dân tộc cách mạng Parisan. Và giờ trước cuộc họp, một vụ khủng bố tấn công nhắm vào nhân viên an ninh Thái Lan đã xảy ra tại Narathiwat.
Mục tiêu cuộc họp lịch sử hôm nay tại thủ đô Kuala Lumpur nhằm giảm bớt cường độ các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào thường dân ở miền nam Thái Lan sát với biên giới Malaysia, xung đột giữa chính quyền Thái với mặt trận dân tộc cách mạng Barisan, gọi tắt là BRN, đã làm hơn 5.500 người thiệt mạng trong 9 năm vừa qua. BRN là một tổ chức Hồi giáo vũ trang. Đại diện cho chính quyền Bangkok là người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia, ông Paradorn Patanathabut nhấn mạnh cuộc họp hôm nay nhằm giảm thiểu tình trạng bạo động và cũng là cơ hội để đôi bên tin tưởng lẫn nhau hơn, để tiến tới một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Ông nói thêm là các bên sẽ dành ra khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu này. Nói một cách khác thì Bangkok không chờ đợi là đôi bên sẽ đạt được thỏa thuận cụ thể khi kết thúc đàm phán vào ngày hôm nay. Các nhà quan sát nhìn nhận lần đầu tiên chính quyền Thái mở được đối thoại với tổ chức BRN và đấy là một sự thành công. Tuy nhiên không mấy ai tin tưởng là cuộc họp ngày hôm nay tại Malaysia sẽ cho phép vãn hồi trật tự và hòa bình ở miền nam Thái Lan do mặt trận dân tộc cách mạng Barisan là một tổ chức gồm nhiều nhóm với những chủ trương hành động khác nhau. Thêm một dấu hiệu không hay khác, đó là vài giờ trước khi các bên ngồi vào bàn đàm phán thì nhân viên an ninh của Thái Lan tại tỉnh Narathiwat đã bị tấn công, làm 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Phó Thủ tướng Thái Lan cho rằng vụ tấn công sáng nay ở Narathiwat có liên quan đến đàm phán đang được mở ra ở Kuala Lumpur.
Còn tại Thái Lan, hôm nay một công dân Thái đã bị kết án 3 năm, 4 tháng tù giam vì đã bán các bản sao bằng đĩa DVD, một bộ phim tài liệu Úc gây tranh cãi về Hoàng gia Thái.
Ông Ea Kachai Hong Kangwan, 37 tuổi, là người Thái Lan gần đây nhất bị kết án tù vì có hành động xúc phạm Hoàng gia Thái Lan, một vương quyền được bảo vệ bởi một trong các bộ luật chống tội khi quân khắc nghiệt nhất thế giới. Theo luật sư Anonumpa, án được giảm từ 5 năm xuống còn 3 năm, 4 tháng tù. nhưng thân chủ của ông sẽ khiếu kiện. Ông Ea Kachai Hongkawan còn bị phạt một khoản tiền là 64.000 baht, tương đương với 1.700 euro vì bán đĩa DVD không có giấy phép. Bộ phim tài liệu kể trên được kênh truyền hình nhà nước Úc ABC phát vào tháng 4 năm 2010, vào thời điểm phong trào áo đỏ chiếm trung tâm Bangkok để yêu cầu chính phủ lúc đó từ nhiệm. Bangkok đã cảnh báo Canberra rằng quan hệ song phương sẽ bị ảnh hưởng do việc này. Tại Thái Lan, gia đình nhà vua mặc dù không có một vai trò chính trị chính thức là một chủ đề hết sức nhạy cảm. Vua Bhumibol, 85 tuổi, được khá nhiều thần dân coi như thần thánh. Trong những năm gần đây, tư pháp Thái Lan liên tiếp đưa ra các bản án nặng nề và bắt bớ nhiều người vì có các lời lẽ bị coi là xúc phạm đến hoàng gia. Cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã nhiều lần chỉ trích Thái Lan về vấn đề này. Ngay tại Thái Lan, một cuộc tranh luận về luật khi quân cũng trở nên hết sức quyết liệt, đặc biệt sau khi một người cao tuổi phải thọ án tù 20 năm vì tội gửi 4 tin nhắn bị coi là báng bổ nền quân chủ, đã qua đời trong nhà tù vào năm ngoái. Hồ sơ này trở thành một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì quyền tự do ngôn luận tại Thái Lan.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, hôm nay hai oanh tạc cơ tàng hình B-2, tức là vũ khí có tính chất chiến lược trong lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ, đã tiến hành diễn tập lần đầu tiên trên không phận Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.
Theo một thông cáo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, thì hai chiếc B-2 Spirit xuất phát từ căn cứ không quân Whiteman, bang Missouri, đã ném bom giả xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Hàn Quốc. Cuộc diễn tập này là nằm trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn được tổ chức thường niên nhằm thử nghiệm khả năng của Hoa Kỳ thực hiện các cuộc oanh kích chính xác từ xa, không chậm trễ và không giới hạn. Khả năng bay liên tục trên đoạn đường dài 11.000 km với tốc độ gần bằng vận tốc âm thanh B-2 là một vũ khí rất đáng gờm, được thiết kế để có thể thực hiện các phi vụ oanh tạc ở độ cao lên tới 15.000 mét đằng sau chiến tuyến của địch quân. Oanh tạc cơ này có thể mang tới 18 tấn vũ khí quy ước hoặc nguyên tử, tức là tương đương với 16 quả bom 900 kg điều khiển bằng vệ tinh. Máy bay B-2 đã được sử dụng lần đầu tiên tại Serbia vào năm 1999, rồi ở một số các chiến trường khác như là Afghanistan hay Libya. Oanh tạc cơ tàng hình này được mô tả là thành tố quan trọng của khả năng răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông báo nói trên chắc chắn sẽ gây phản ứng mạnh từ phía Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng trong tháng này đe dọa sẽ tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc vào các đảo Guam và Hawaii của Mỹ nhằm trả đũa các chuyến bay thao diễn của oanh tạc cơ B-52 trên không phận Hàn Quốc. Trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tái khẳng định cam kết không gì lay chuyển được của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Hàn Quốc trước những đe dọa của Bắc Triều Tiên. Vào tuần trước, Seoul và Washington đã ký kết một hiệp ước quân sự mới, dự trù là hai nước sẽ cùng đáp trả mọi hành động gây hấn dù nhỏ từ phía Bình Nhưỡng, chẳng hạn như là đưa binh lính thâm nhập có giới hạn vào lãnh thổ miền Nam.
Sau 3 ngày đàm phán tại Seoul, ba nước Đông Bắc Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay vừa đồng ý về lịch trình và các hồ sơ sẽ được đề cập trong các vòng thương thuyết sắp tới. Ba quốc gia nói trên có ý định thành lập một khu vực tự do mậu dịch chung từ đây đến 15 năm.
Theo lời Thứ trưởng Thương mại Hàn Quốc Choi Kyung Lim, vòng một cuộc đàm phán tay ba đã giúp các bên tạo tin tưởng nhằm đặt nền tảng quan trọng cho các cuộc thương lượng kế tiếp. Trên nguyên tắc thì Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ gặp lại nhau vào tháng 6 hay tháng 7 tới đây tại Bắc Kinh để tiếp tục thảo luận, và cuộc đàm phán thứ ba dự trù sẽ được tổ chức tại Tokyo vào cuối năm nay. Vẫn theo Thứ trưởng Hàn Quốc, thông thường tiến trình đàm phán để tiến tới việc thành lập khu vực tự do mậu dịch trải dài trong 3 năm. Thế nhưng trong trường hợp cụ thể liên quan đến ba nền kinh tế hàng đầu của Đông Bắc Á này, Bắc Kinh, Tokyo và Seoul có khả năng cần thêm nhiều thời gian hơn nữa do tầm mức quan trọng và trọng lượng của các nền kinh tế liên quan từ trong nguyên văn. Hơn nữa, vẫn theo lời Thứ trưởng Hàn Quốc, đây là một cuộc thương lượng tay ba cho nên thủ tục có thể sẽ phức tạp hơn. Trong mắt các nhà quan sát, dù muốn dù không, đàm phán thương mại giữa các bên cũng sẽ bị tranh chấp chủ quyền lãnh thổ chi phối. Nhật Bản và Trung Quốc cùng đang khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư, còn quần đảo Takeshima, tức Đốc Đô, lại là cái gai trong quan hệ giữa Tokyo và Seoul. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc gộp lại có trọng lượng kinh tế tương đương với 20% GDP toàn cầu. Cả ba quốc gia Đông Bắc Á đó vừa thay đổi ban lãnh đạo và các chính quyền mới ở Bắc Kinh, Tokyo cũng như Seoul đều muốn vượt lên trên những bất đồng về tranh chấp chủ quyền biển đảo để thúc đẩy tiến trình thành lập khu vực tự do mậu dịch chung. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc. Năm 2011, tổng trao đổi mậu dịch đa chiều giữa Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đã lên tới 690 tỷ đô la.
Ngân hàng Ship hoạt động trở lại sau 12 ngày đóng cửa. Các ngân hàng Ship tăng cường an ninh để tránh xảy ra bạo động vào lúc mở cửa trở lại ngày hôm nay sau gần 2 tuần ngừng hoạt động. Lần đầu tiên khối euro giới hạn các dịch vụ rút và chuyển tiền ra nước ngoài, đề phòng vốn của Ship ồ ạt được chuyển ra ngoại quốc. Thị trường chứng khoán Nikkei thì vẫn đóng cửa.
Vào 12 giờ trưa nay giờ địa phương, các ngân hàng Ship mở cửa trở lại trong 6 giờ liên tiếp. Dân cư tại quốc đảo này rồng rắn xếp hàng để rút tiền. Tránh để xảy ra sự cố, các tập đoàn ngân hàng Nikkei đã tăng cường các biện pháp an ninh. Lần đầu tiên, một thành viên trong khu vực đồng euro phải chấp nhận một số những giới hạn. Cụ thể là mỗi công dân Ship có chương mục ngân hàng không được phép chuyển quá 5.000 euro hàng tháng ra nước ngoài. Ngoài ra thì mỗi một người khi rời khỏi Ship họ không được mang theo quá 1.000 euro. Và theo chỉ thị của Bộ Tài chính Kinh tế Ship, mỗi cá nhân chỉ được rút tối đa là 300 euro tiền mặt một ngày tại một ngân hàng. Những biện pháp kể trên nhằm tránh để vốn ồ ạt bị rút khỏi đảo Ship vào lúc mà một số các tài khoản ký gửi tại ngân hàng bị đe dọa đánh thuế. Đó là trường hợp của các khoản ủy thác trên 100.000 euro tại Bank of Cyprus. Guồng máy kinh tế Ship đã bị tê liệt. Người dân không có tiền mặt để thanh toán các khoản chi tiêu trong hơn 10 ngày vừa qua, kể từ khi các ngân hàng tại quốc đảo này phải đóng cửa vì thiếu tiền mặt. Chỉ một khi đạt được thỏa thuận với các nhà tài trợ, Ship mới vừa được Ngân hàng Trung ương Châu Âu cấp tiền mặt, hòng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Xin nhắc lại, hôm 25 tháng 3 vừa qua, Ship đã đạt được thỏa thuận với 3 nhà tài trợ quốc tế là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Liên hiệp Châu Âu để nhận được gói tài trợ 10 tỷ euro. Đổi lại, Nikkei phải cam kết cải tổ cơ cấu hệ thống ngân hàng, cụ thể là ngân hàng Laika Bank sẽ bị xóa tên để sáp nhập lại với Bank of Cyprus. Ship đã lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế từ 2 năm qua. Thỏa thuận vừa đạt được hôm đầu tuần với các nhà tài trợ để đổi lấy gói viện trợ 10 tỷ euro không trấn an được các nhà đầu tư. Dưới quan sát lo ngại, rối loạn của ngành tài chính ngân hàng Ship có nguy cơ lan tới một số các thành viên khác trong khu vực đồng euro.
Trong đêm hôm qua, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, 94 tuổi, một lần nữa phải nhập viện vì tái nhiễm trùng đường hô hấp. Tổng thống Jacob Zuma kêu gọi toàn quốc và cộng đồng quốc tế cầu nguyện cho giải Nobel hòa bình.
Trong thông cáo chính thức, Tổng thống Jacob Zuma thông báo các bác sĩ đang săn sóc ông ấy và bảo đảm để ông ấy được điều trị tốt nhất với đầy đủ phương tiện. Lời lẽ trong nguyên văn, Tổng thống Nam Phi kêu gọi, xin trích, nhân dân Nam Phi và toàn thế giới cầu nguyện cho Madiba yêu quý của chúng tôi. Madiba là tên gọi trong bộ tộc của ông Mandela. Và gia đình ông ấy, chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào các y bác sĩ và chúng tôi biết rằng họ sẽ làm tất cả để sức khỏe ông ấy được phục hồi, hết lời dẫn. Trả lời AFP, người phát ngôn phủ tổng thống Nam Phi cho biết Nelson Mandela đã đến bệnh viện trong trạng thái tỉnh táo. Cũng như những lần nhập viện khác, phủ tổng thống Nam Phi không nói rõ là ông Mandela vào bệnh viện nào. Hồi đầu tháng 3 này, Nelson Mandela ở lại bệnh viện trong một ngày đêm và thời điểm đó chính quyền giải thích rằng đây chỉ là khám sức khỏe định kỳ. Nelson Mandela đã trải qua 27 năm trong nhà tù vì đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid tại Nam Phi. Những năm tháng dài trong tù và thời gian lao động khổ sai đã khiến Mandela mắc nhiều bệnh. Năm 1988, ông bắt đầu bị lao, chứng bệnh khiến cho ông qua đời. Năm 2001, ông phải điều trị hóa trị liệu vì bị ung thư bàng quang. Năm 2011, ông đã phải nhập viện vì bị viêm đường hô hấp nặng. Tin này vào lúc đó khiến cả nước lo ngại. Lần điều trị trong bệnh viện gần đây nhất của ông Mandela là vào tháng 12 năm ngoái, trong vòng 18 ngày, cũng vì chứng nhiễm trùng đường hô hấp. Cách đây ít lâu, vào ngày 10 tháng 2, ông có tiếp Tổng thống Zuma. Theo Tổng thống Nam Phi, Mandela khỏe mạnh và thư thái. Được trả tự do năm 1990, 4 năm sau, Nelson Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Năm 1993, ông được trao giải Nobel Hòa Bình cùng với Tổng thống cuối cùng của chế độ Apartheid, Frederick de Klerk, vì đã dẫn dắt thành công các đàm phán để thiết lập nền dân chủ tại Nam Phi.
Tại Pháp, thẩm phán khởi tố cựu Tổng thống Sarkozy bị dọa giết. thẩm phán Jean-Michel Janty, người mà gần đây đã đặt cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong tình trạng điều tra, tức là khởi tố, đã nhận được lời đe dọa đến tính mạng cùng với hai phóng viên.
Ngày hôm qua, ông Jean-Pierre Encaillebec, sáu luận gia của đài phát thanh tư nhân Europe 1 và là một trong những nhà báo kỳ cựu của Pháp, xác nhận là vào ngày 20 tháng 3 vừa qua, ông đã nhận được một bức thư đe dọa, kèm theo đó là một viên đạn cỡ lớn. Đồng nghiệp của ông là nhà báo Michael Dagmont thuộc đài truyền hình Itélé cũng đã nhận được một bức thư đe dọa tương tự. Ông Encaillebec cho biết thêm rằng những bức thư nói trên xuất phát từ cùng một nhóm người đã gửi thư đe dọa kèm theo đạn cho thẩm phán Bordeaux Jean-Michel Jantin. Viên thẩm phán này vào ngày 21 tháng 3 vừa qua đã đặt cựu tổng thống Nicolas Sarkozy trong tình trạng điều tra với tội danh lợi dụng tình trạng yếu đuối của nhà tỷ phú Liliane Bettencourt. Vụ khởi tố ông Sarkozy đã bị nhiều nhân vật thân cận với cựu tổng thống Pháp chỉ trích kịch liệt. Thậm chí, cựu cố vấn đặc biệt của ông Sarkozy, Henri Guano, đã tuyên bố rằng thẩm phán Jantin đã làm ô danh ngành tư pháp, lời lẽ trong nguyên văn. Nghiệp đoàn thẩm phán Pháp đã ra thông cáo phản bác những lời chỉ trích nói trên. Ông Christian Jacob, lãnh đạo khối dân biểu Đảng cánh hữu UMP, hôm nay khẳng định rằng không có liên hệ gì giữa những lời chỉ trích của cánh hữu với những lời đe dọa tính mạng thẩm phán Jantin.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Nga gia tăng áp lực lên các tổ chức phi chính phủ. Hôm qua, chính quyền Nga đã khám xét văn phòng Moscow của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trong khuôn khổ một chiến dịch thanh tra các tổ chức phi chính phủ ở Nga, một hành động đã bị Liên hiệp châu Âu chỉ trích kịch liệt. Theo lời Giám đốc đặc trách châu Âu và Trung Á của Human Rights Watch, bà Rachel Denver, ba đại diện của Viện Công tố và một đại diện Sở Thuế hôm qua đã tiến hành một cuộc thanh tra không dự trù trước trong văn phòng của hiệp hội này ở Moscow. Bà Denver cho biết thêm là văn phòng của các tổ chức phi chính phủ khác như Civic Assistance, trợ giúp người tị nạn, Transparency International, chống tham nhũng và Agora, bảo vệ nhân quyền, cũng đã bị thanh tra đột xuất ngày hôm qua. Theo nhận định của Giám đốc châu Âu và Trung Á của Human Rights Watch, đây là chiến dịch thanh tra quy mô chưa từng có nhắm vào các tổ chức phi chính phủ ở Nga, gia tăng áp lực lên xã hội dân sự, tiếp theo sau việc thông qua vào năm ngoái những đạo luật hạn chế các quyền tự do. Những cuộc thanh tra nói trên được thực hiện chiếu theo một đạo luật, nó có hiệu lực từ cuối năm 2012, vài tháng sau khi Vladimir Putin trở lại Điện Kremlin. Đạo luật này buộc tất cả những tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ của nước ngoài phải đăng ký như là nhân viên của ngoại quốc và phải tự giới thiệu mình như vậy trong mọi hoạt động ở Nga. Ngay từ tuần trước, chính quyền Nga đã thanh tra nhiều tổ chức phi chính phủ, trong đó có Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền ở Nga, Memorial, cũng như văn phòng Moscow của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Nhiều tổ chức như Memorial đã từ chối đăng ký như là nhân viên của ngoại quốc. Xin nhắc lại là dưới thời Stalin, nhân viên của ngoại quốc là cụm từ áp dụng cho những ai bị xem là kẻ thù của nhân dân, có thể bị xử bắn hoặc đưa đi trại cải tạo. Còn bây giờ, các lãnh đạo tổ chức phi chính phủ nào không chịu đăng ký như là nhân viên của ngoại quốc có thể bị kết án đến 2 năm cải tạo. Trước đó, hàng trăm tổ chức phi chính phủ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhân quyền, môi trường cho đến bảo vệ quyền người đồng tính trên khắp nước Nga đều đã là đối tượng của những cuộc thanh tra, bị xem như là những biện pháp hù dọa. Hôm qua, Pháp đã yêu cầu Đại sứ quán Nga ở Paris giải trình về cuộc điều tra nhắm vào một loạt tổ chức, trong đó có các văn phòng của Agence Française, một tổ chức chuyên giảng dạy tiếng Pháp và truyền bá văn hóa Pháp ra thế giới. Phát ngôn viên của Thủ tướng Angela Merkel cũng đã bày tỏ sự quan ngại trước việc văn phòng Moscow của tổ chức Friedrich Ebert, tổ chức quan trọng nhất của Đức, và của tổ chức Konrad Adenauer ở St. Petersburg bị khám xét, cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể làm tổn hại quan hệ Đức-Nga. Về phần đại diện ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton thì cho rằng các cuộc thanh tra dựa trên những cơ sở pháp lý rất mơ hồ này là rất đáng ngại, vì dường như chúng được tiến hành với mục tiêu làm suy yếu các hoạt động của xã hội dân sự ở Nga. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau phần điểm báo của Lê Phước là tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài Miến Điện tái định vị để được hậu thuẫn quốc tế. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh nói về công nhân dệt may ở Campuchia. Lương được tăng nhưng cuộc sống vẫn chật vật.
Xin chào Phạm Phan. Thưa anh, sau những thương thảo bất thành giữa giới chủ nhân và lãnh đạo công đoàn, thì chính quyền Campuchia đã quyết định can thiệp và đề nghị giới chủ nhân tăng lương tối thiểu cho công nhân ngành dệt may ở mức 20%. Quyết định này thì đã được loan báo hôm 22 tháng 3 vừa qua và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 sắp tới. Thưa anh, cụ thể thì lương công nhân dệt may Campuchia khoảng bao nhiêu và ý nghĩa của biện pháp tăng lương vừa được quyết định là gì?
Lương hiện nay của mỗi công nhân là khoảng 61 đô la Mỹ, tăng lên 20%, tức họ sẽ nhận được khoảng 75 đô la. Ngoài ra còn có thêm phụ cấp 5 đô la bảo hiểm y tế. Mặc dù đây chỉ là sự tăng lương ở mức độ nhỏ, tuy nhiên đó được coi là thành quả của thành phần công nhân sau nhiều năm tháng biểu tình rồi đình công để đòi hỏi giới chủ nhân và chính quyền phải quan tâm đến đời sống quá chật vật của họ cùng gia đình trong hoàn cảnh xã hội ngày càng khó khăn do ảnh hưởng của biến động kinh tế thế giới. Theo ông Rong Chun, Chủ tịch Liên hiệp các nghiệp đoàn Campuchia nói, mức lương tối thiểu để bảo đảm cuộc sống cho công nhân ngành dệt may hiện nay phải là 100 Mỹ kim một tháng. Còn ông Ken Lu, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ngành may mặc Campuchia thì phát biểu tuân thủ với quyền lợi của giới chủ nhân là công nhân nên nghe theo lệnh của chính quyền, đừng có đòi hỏi quá, lương 70 Mỹ kim một tháng là đủ sống rồi. Ngành dệt may Campuchia được đánh giá là ngành sản xuất gia công mạnh nhất tại đất nước này, kim ngạch xuất cảng năm rồi đạt đến 4 tỷ 600 triệu Mỹ kim. Ngành này thuê mướn công nhân đa phần là nữ, có đến 650.000 công nhân trên toàn quốc. Hồi tháng 2 năm 2012, tại tỉnh Schwerin sát biên giới Việt Nam, khi công nhân tổ chức biểu tình đòi tăng lương, thì giới chủ nhân thuê người bắn lén vào đám đông, khiến ba nữ công nhân bị thương. Làn sóng biểu tình đòi tăng lương của công nhân bùng lên vào năm 2010, và nay trong tình hình kinh tế đang suy sụp thê thảm trong khu vực như trường hợp ở Việt Nam, Campuchia, thì không được tăng lương, đồng nghĩa với lao động có đồng lương chết đói.
Thưa anh, giới chủ nhân Campuchia thì bao gồm những ai và quan hệ của họ với chính quyền ra sao ạ?
Một sự thật ở Campuchia là luật pháp lỏng lẻo và bị chính quyền thao túng. Những người nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại đây phải biết được quy luật này để phát triển sự nghiệp của họ. Trong ngành dệt may, giới chủ nhân đa số là người Hoa, phần lớn đến từ Hoa Lục. Người Việt cũng đến Campuchia kinh doanh, nhưng thành phần này thường là đại gia vừa giấu bỏ lớp áo cán bộ đảng. Tuy nhiên, trong ngành may mặc, đại gia Việt còn thua kém giới chủ nhân người Tàu vốn đang được chính quyền trọng thị vì mối quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự ngày một phát triển tốt đẹp của Bắc Kinh, Phnom Penh. Ngành dệt may Campuchia chính yếu là làm gia công cho các hãng lớn trên thế giới, nắm bắt được các yếu tố thuận lợi cho kinh doanh, như sự hậu thuẫn về luật lệ từ chính quyền, thành phần lao động đông và rẻ, cơ sở hãng xưởng nhà máy dễ thiết lập vì diện tích đất xây dựng có nhiều và mua bán hay thuê đã có chính quyền tiếp tay. Do vậy, trong gần một thập niên qua, thành phần chủ nhân người Hoa đã ăn nên làm ra, doanh thu của họ tăng hàng năm nhờ hàng gia công được giảm hay miễn thuế. Vì Campuchia là quốc gia nghèo khó nên Mỹ, Liên hiệp châu Âu cũng ưu đãi về thuế quan hay định mức nhập cảng hàng hóa. Với mức độ kim ngạch xuất cảng hàng dệt may hàng năm hơn 4 tỷ Mỹ kim, thì phải thấy rằng đây là ngành kinh tế hấp dẫn so với du lịch hay nông nghiệp tại Campuchia. Tuy nhiên, khi chính quyền nhảy vào can thiệp trong cuộc chiến đòi tăng lương giữa thợ và chủ mới đây, cho thấy rằng chính quyền cũng không thể tiếp tục binh vực cho giới chủ nhân khi biểu tình đã lan rộng và trở thành cao trào trong xã hội. Phía quốc tế thì lắng nghe cũng như lên tiếng ủng hộ thành phần công nhân nghèo.
Dạ, như anh nói lúc đầu là đời sống công nhân dệt may Campuchia rất chật vật. Cụ thể là như thế nào thưa anh?
Dân số Campuchia hiện nay tương đối trẻ. Những người ở độ tuổi lao động chiếm số lượng lớn trong xã hội, nhưng xã hội lại không cung cấp đủ công ăn việc làm cho họ do nhiều nguyên nhân. Campuchia là một quốc gia nông nghiệp nên phần lớn thành phần lao động trẻ ở nông thôn. Khi nông thôn không có nhiều diện tích canh tác vì mất mùa, vì biến đổi khí hậu, vì bị kẻ cường quyền cướp đất và cũng vì nhu cầu muốn kéo đến thành thị sinh sống, xây dựng tương lai. Vì thế, hãng xưởng may mặc là điểm đến lý tưởng cho nhiều người trẻ Campuchia, đặc biệt là nữ giới. Các hãng may mặc cũng được xây dựng ở các tỉnh vùng giáp ranh giới Việt Nam, như Svayrien đã phát triển các khu kỹ nghệ hay tại vùng duyên hải tỉnh Kampong Som, nơi người Trung Quốc đến đầu tư nhiều nhất. Tuy nhiên, phần lớn các hãng dệt may được xây dựng ở ngoại ô Phnom Penh. Tại đây, các hãng được xây dựng quy mô để thu dụng hàng trăm hàng ngàn công nhân hoạt động. Tuy nhiên, phần lớn các hãng này lại không có ý làm ăn lâu dài, chỉ nhắm vào giai đoạn. Những công nhân sau khi ra khỏi xưởng lại kéo về khu nhà trọ của họ, và thường thì họ chung tiền lại để mướn nhà ở, để bớt chi phí. Một Mỹ Kim hiện nay khoảng 4.000 ria, một buổi cơm tạm no bụng phải tốn khoảng 3.000 ria. Nếu ăn một ngày đủ 3 buổi thì mất 9.000 ria, hơn 2 Mỹ Kim. Như vậy, tiền ăn để nuôi bản thân cho đủ sức lao động thì một tháng phải chi ra ít nhất 60 Mỹ Kim. Nếu nhịn ăn để dành tiền hay không đủ tiền để mua cơm 3 buổi thì phải suy dinh dưỡng. Đó là chưa kể tiền mướn nhà, tiền quần áo, tiền thuốc men mỗi khi mang bệnh, tiền gửi về cho gia đình ở miền quê, tiền di chuyển về quê thăm gia đình mỗi khi năm mới đến và lại phải mua quà biếu tặng cho ba má anh chị em. Tóm lại, đi làm công nhân dệt may hiện nay chỉ là sống thôi thốt cho qua ngày, không có tương lai lâu dài. Khoan nói đến chuyện xa xôi viễn tưởng là mua nhà ở. Cả đời công nhân, nếu may mắn không bị bắn chết khi đi biểu tình đòi tăng lương hay bị trúng độc thực phẩm do chủ nấu cho ăn, thì công nhân chỉ biết thân phận mình là làm thuê rẻ mạt cho chủ.
Xin thành thật cảm ơn thông tín viên Phạm Phan tại Phnom Penh. Some say you're crazy, say that you're no good. Say your family's cursed with bad luck. But I think you're cute and misunderstood. I wouldn't change you if I could. Let 'em talk you down and call you names. My mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me. Some say you're bitter, think you're mean, uncouth, untamed, and unrestrained. But I think you're sensitive and sweet. Stay as you are, don't change a thing. Let them talk you down and call your names. Your mind's made up, it ain't gonna change. I'm sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me. And wild, restless, useless, juvenile. I think you're funny and I like your smile. Wanna be with you, want you to stay a while. Let them talk you down, call your names. Mind's made up, it ain't gonna change. I'm sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me. No count mixed up amount to nothing.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Các tổ chức Hồi giáo Miến Điện yêu cầu tăng cường an ninh chống bạo lực tôn giáo. Thái Lan chính thức đàm phán với phiến quân miền Nam. Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ diễn tập trên không phận Hàn Quốc. Các ngân hàng tại SHIP hoạt động trở lại sau 12 ngày đóng cửa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga gia tăng áp lực lên các tổ chức phi chính phủ. Công nhân dệt may Campuchia lương được tăng nhưng cuộc sống vẫn chật vật, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Sau khi thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ hồi năm 1979, Campuchia bước vào thời kỳ tái thiết. Ngành giáo dục cũng được quan tâm phục hồi, thế nhưng mấy chục năm đã trôi qua đến hiện tại, tình trạng giáo dục tại Campuchia vẫn không có nhiều tiến triển khi mà còn nhiều trẻ em không được đến trường. Quan tâm đến hồ sơ này, Nhật báo Công giáo La Khoa đăng bài chạy thử con đường đến trường đầy khó khăn tại Campuchia.
La Khoa nói về cuộc sống trẻ em ở một huyện thuộc tỉnh Phrey Ven, giáp ranh với Việt Nam. Do là huyện giáp ranh và có tuyến đường nối với thành phố Hồ Chí Minh, nên bên cạnh những bến phà tấp nập, người nghèo từ các địa phương khác đổ xô về đây tìm kế sinh nhai. Con em của các gia đình này hầu hết không được đến trường mà phải làm nghề lượm rác để kiếm tiền. Nhiều tổ chức thiện nguyện nước ngoài đã vào cuộc tìm đến gia đình các em để thuyết phục cho các em đi học. Thế nhưng việc đó rất khó, bởi theo các tổ chức này, đối với những gia đình nghèo, một đứa trẻ trước tiên được coi là một nguồn thu nhập. Bởi vậy họ không thấy có lợi ích gì khi cho trẻ đến trường. Còn tại thủ đô Phnom Penh, tình trạng trẻ em không được đến trường mà phải đi lượm rác lang thang trên phố cũng có nhiều. Tại Campuchia, trên phương diện chính thức, chính phủ coi giáo dục là một ưu tiên. Thế nhưng chính phủ cũng có điều khó xử nên không thể lo vuông tròn cho giáo dục được. Điều khó xử đó được La Khoa nêu ra là Trung Quốc cho Campuchia vay tiền không lấy lãi, nhưng bù lại, chính phủ Campuchia phải cho người Trung Quốc đến đầu tư trồng khoai mì hay là đặt nhà máy sản xuất để tận dụng nguồn nhân công rẻ bèo tại Campuchia. La Khoa nói rõ, các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng nhân công Campuchia với mức lương rẻ hơn 4 lần so với nhân công tại Trung Quốc.
Nhìn về bán đảo Triều Tiên, Lê Diê Cô đặc biệt chú ý đến những động thái khiêu khích mấy ngày qua của chính quyền Bình Nhưỡng với bài viết Những nguyên nhân thật sự của một chiến lược khiêu khích hạt nhân.
Tờ báo nhắc lại việc mấy ngày qua Bình Nhưỡng không ngừng gia tăng các động thái có tính khiêu khích. Trước những động thái đó, phương Tây tỏ ra lo lắng. Nhưng lạ thay, các nước trong khu vực hầu như không mấy bận tâm. Có lẽ các nước này đã quá hiểu rõ Bắc Triều Tiên. Lê Dê Cô dẫn lời một giáo sư tại Seoul cho rằng, những người Bắc Triều Tiên có kiểu khiêu khích như vậy nhiều lần mỗi năm. Việc đó có lợi cho họ, nhưng có ảnh hưởng gì đến các nước không? Không có ảnh hưởng gì cả. Nhiều chuyên gia trong khu vực cũng có cùng nhận định như thế. Theo họ, mấy chục năm nay Bắc Triều Tiên đã nhiều lần khiêu khích như vậy. Họ làm như vậy là để buộc Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc trở lại bàn đàm phán nhằm tìm nguồn cứu trợ tài chính và nhân đạo để giải quyết khó khăn kinh tế trong nước. Và khi họ đã đạt được những điều đó rồi thì sẽ lại tiếp tục lên án các bên tham gia và tiếp tục khiêu khích. Một câu hỏi đặt ra ở đây. Vì sao Bắc Triều Tiên có thể gây sức ép cho Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc? Theo Lê Dê Cô, đó là bởi vì thực tâm những nước này không tha thiết gì với sự sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng. Trung Quốc thì muốn duy trì chế độ Bình Nhưỡng để làm vùng đệm với Hàn Quốc, nơi có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ. Đồng thời, nếu Bình Nhưỡng sụp đổ thì vùng ranh giới của Trung Quốc sẽ lãnh hậu quả là người di cư từ Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc thì lo ngại cái giá kinh tế quá nặng nề khi hai miền Nam Bắc được thống nhất. Còn Mỹ thì tận dụng thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên để lấy đó làm cớ mà tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Bàn riêng về Trung Quốc, Lê Dê Cô cho biết nước này hiện chiếm đến 85% ngành ngoại thương của Bắc Triều Tiên. Dù Bắc Kinh có thái độ bên ngoài bớt mặn mòi với Bình Nhưỡng, nhưng thực chất là khó có thể buông tay. Tờ báo còn cho biết quan hệ thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển. Như công ty hàng không Air Koryo của Bắc Triều Tiên đã được chính quyền Trung Quốc chấp nhận cho tăng số chuyến bay đến Bắc Kinh. Chính quyền tỉnh Cát Lâm giáp ranh với Bắc Triều Tiên còn dự tính xây thêm nhiều tuyến đường sắt xuyên biên giới để thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước.
Hồi tháng 3 năm 2011 tại hội nghị thượng đỉnh New Delhi, các nhà lãnh đạo các nhóm nước đầu tàu trên thế giới Tân Hưng, viết tắt là BRICS, đã đồng ý sẽ tiến hành thành lập một ngân hàng phát triển chung. Thế nhưng, đến khi kết thúc thượng đỉnh lần thứ 5 hôm qua tại Nam Phi, ngân hàng này vẫn chưa thể ra đời. Nhật báo Le Monde đăng bài xã luận nêu ra một số lý do giải thích cho sự chậm trễ này.
Nhìn trên giấy thì dự án này có vẻ rất quyến rũ, bởi đó là một cách khẳng định trọng lượng của nhóm các nước Tân Hưng bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Thế nhưng các nước hiện còn chưa đồng thuận về một số điểm, trong đó có việc liên quan đến mức đóng góp của các nước thành viên. Ngân hàng dự kiến sẽ có số vốn là 50 tỷ đô la, tức mỗi nước phải góp 10 tỷ đô la, một con số không nhỏ và không tương ứng với tiềm lực rất khác nhau của mỗi nước. Bên cạnh đó còn có những khó khăn nội bộ khác. Nam Phi thì nghi ngại Trung Quốc vì biết rằng nước này không được lòng dân châu Phi. Nga thì e dè sự bành trướng của Trung Quốc. Ấn Độ thì đang có nhiều khúc mắc chiến lược với Trung Quốc. Brazil thì phản đối chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc e ngại việc làm đảo lộn trật tự thế giới đang rất có lợi cho mình. Le Monde được kết luận, nhóm BRICS đã tạo thành một sức mạnh kinh tế nhưng chưa tạo ra được một sức mạnh chiến lược.
Tối nay, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ xuất hiện trên truyền hình quốc gia để trấn an người Pháp. Nhật báo kênh hữu Pháp Le Figaro dành trang nhất cho chủ đề này.
Tờ báo cho biết đương kim Tổng thống Pháp François Hollande đang khổ sở khi bị cả hai bên tả hữu chỉ trích về điều hành kinh tế không hiệu quả. Điều đáng chú ý là sự chỉ trích lại đến từ đảng xã hội của ông. Để chuẩn bị cho buổi giải thích trên truyền hình, Tổng thống Hollande đã gặp nhiều nhân vật trọng yếu. Mục đích cuối cùng của ông là làm sao trấn an được người Pháp về chính sách điều hành kinh tế chưa được cho kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, Le Figaro cũng chạy tựa lớn trên trang nhất, sức mua là nạn nhân của việc tăng thuế. Theo tờ báo, số liệu được thống kê vừa được công bố hôm qua đã cho thấy, vào quý tư năm 2012, sức mua của người Pháp đã giảm đi 0,8%. Điều đáng chú ý là nguyên nhân chính lại chính là việc tăng thuế của chính phủ đối với người dân. Nhật báo Le Monde cũng dành trang nhất cho chủ đề này với dòng tựa sự giảm sức mua mang tính lịch sử của Pháp vào năm 2012. Tờ báo cũng dẫn lại số liệu thống kê vừa được công bố hôm qua. Le Monde cho biết thêm, trong bối cảnh kinh tế không tăng trưởng thì tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp hiện đã gần bằng mức kỷ lục 1997. Nếu tính luôn các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, thì hiện tại có 1/6 người dân trong độ tuổi lao động trong tình trạng cần có việc làm. Từ khi ông François Hollande đắc cử tổng thống hồi tháng 5 năm 2012 đến giờ, thì nước Pháp đã có thêm 250.000 người thất nghiệp. Nhật báo cánh tả Pháp Libération cũng dành trang nhất, đăng bức ảnh của tổng thống Hollande có vẻ đang giải thích gì đó, để ám chỉ việc ông Hollande sẽ lên truyền hình vào tối nay. Tờ báo nhận định, kết quả điều hành kinh tế của Tổng thống Hollande chưa đáp ứng được mong đợi. Tỷ lệ thất vọng về ông ngày càng tăng lên. Ngay cả người trong đảng xã hội của ông cũng lên tiếng chỉ trích.
Khủng hoảng kinh tế không chỉ là của riêng nước Pháp mà của toàn khối 27 nước Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng kinh tế đã kéo theo một hồ sơ xã hội đáng báo động được Le Monde phản ánh qua bài Do khủng hoảng kinh tế người châu Âu sinh con ít hơn nhưng lại ly dị nhiều hơn.
Tờ báo đăng lại một kết quả vừa được công bố tại Bruxelles. Theo đó, từ năm 2009, tỷ lệ sinh tại châu Âu đã ngừng tăng và bắt đầu giảm chân ở mức 1,6 trẻ em trên một phụ nữ. Trong khi đó, ở một số nước tỷ lệ này còn thấp hơn, như ở Romania là 1,25 và ở Hungary là 1,23. Tuổi sinh con bình quân ở phụ nữ cũng có chiều hướng tăng lên, với mức trung bình cho toàn cõi châu Âu hiện tại là 30 tuổi. Khủng hoảng kinh tế cũng đã làm cho nhiều người ngại kết hôn, dẫn đến tỷ lệ người kết hôn tại châu Âu giảm. Trong khi đó, khó khăn tài chính làm tăng xích mích gia đình khiến tỷ lệ ly hôn bắt đầu tăng. Tất cả đẩy châu Âu đến một vấn đề đau đầu, đó là tình trạng lão hóa dân số ngày càng nghiêm trọng. Bức tranh lại càng trở nên u ám khi theo thống kê nói trên, thì vào tháng 1 năm 2013 này, số người thất nghiệp trên toàn cõi châu Âu đã vượt 26 triệu người, tức chiếm 10,8% số người ở độ tuổi lao động. Con số này ở 10 nước thuộc khu vực đồng euro là 11,9%.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp theo đây là mục tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh biên soạn với đề tài Miến Điện tái định vị để được quốc tế ủng hộ.
Sau hơn 2 thập niên bị quốc tế ruồng bỏ, làm cách nào mà một nhà lãnh đạo Đông Nam Á chỉ hơn 1 năm trước đây còn bị xem là kẻ thù của tự do, nhân quyền, nay lại được hoan nghênh như một người hùng? Ngày 18 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen được chính phủ Úc đón tiếp nồng hậu Canberra, tăng cường viện trợ giúp chế độ mới tiếp tục tiến trình cải cách dân chủ và củng cố an ninh quốc phòng. Trong tiến trình dân chủ hóa tại Đông Nam Á, Miến Điện đã gây ấn tượng mạnh nhất vì bên cạnh lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi, phía nhà nước có một vị lãnh đạo khôn ngoan và có tầm cỡ. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Miến Điện đã liên tục công du thế giới để thuyết phục cộng đồng quốc tế về thiện chí, nhiệt tâm của chính quyền do ông lãnh đạo, đưa đất nước vào một tương lai dân chủ và tự do. Trước khi đến Úc, Tổng thống Thanh Sen đã công du một vòng châu Âu, được đón tiếp tại Bruxelles và được Liên hiệp châu Âu đình chỉ hầu hết các biện pháp cấm vận trừ vũ khí. Tổng thống Miến Điện cũng được Canberra cam kết tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trừ buôn bán vũ khí. Canberra cũng sẽ giúp Miến Điện cứu trợ thiên tai, tăng cường viện trợ xây dựng các định chế dân chủ, bổ nhiệm cố vấn kinh tế và tùy viên quân sự. Công nhận Miến Điện đã thực hiện những bước tiến bộ chưa từng thấy về hướng tự do chính trị. Thủ tướng Đức bà Julia Gillard tuyên bố xin trích là quốc gia láng giềng gần, nước Úc sẽ hưởng được nhiều phúc lợi từ một nước Miến Điện cởi mở hơn, thịnh vượng hơn và hoàn toàn hội nhập vào khu vực, hết lời dẫn. Tháng 12 năm ngoái, Washington cũng đề cập đến kế hoạch từng bước hợp tác quân sự với Naypyidaw. Tại Canberra, Tổng thống Thanh Sen tỏ ý không phiền trách Canberra can thiệp vào nội bộ Miến Điện khi thi hành cấm vận trong các thập niên qua. Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney, thì trong chuyến công du nước Úc đầu tiên của vị nguyên thủ Miến Điện tính từ năm 1974, ông Thanh Sen đã chứng tỏ là một nhà lãnh đạo bản lãnh, trưởng thành về ý thức chính trị, chính sách tái định vị, tuy không nói ra của Miến Điện đối với Trung Quốc cũng là lý do làm cho các nước Tây Phương tin cậy và ủng hộ. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào anh Lưu Tường Quang, thưa anh, vào trung tuần tháng 3, vào ngày 17-18 tháng 3, Canberra đã đón tiếp một cách trọng thị Tổng thống Miến Điện Thanh Sen lần đầu tiên công du nước Úc sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trước đó và đã giải tỏa được cấm vận cho Miến Điện. Riêng tại nước Úc thì một cách cụ thể, Tổng thống Thanh Sen đã được Úc cam kết giúp đỡ như thế nào? Ông đã gặt hái được những cái thành quả như thế nào?
Xin chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả đài RFI Paris. Thưa anh, đúng như anh nói, hồi đầu tuần rồi 18 tháng 3 2013, thì Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã được tiếp thoát rất trọng thể bởi Thủ tướng Julia Gillard tại Úc Đề Lợi. Một điều mà người ta không có thể tưởng tượng được là cho tới năm 2010 đó, thì chính Tổng thống Thanh Sen cũng là một trong những người được coi là những thành phần bất hảo và cấm đến Úc Đề Lợi. Tuy nhiên nó có nhiều cái sự biến đổi quan trọng trong nội bộ, trong nội chính Miến Điện, mà nó đưa đẩy đến một cái tình trạng mà Tổng thống Thanh Sen không những được hoan nghênh tại Úc Đề Lợi mà trước đó cũng đã được hoan nghênh tại Hoa Kỳ và các quốc gia Liên Âu, thưa anh. Thì một cách cụ thể đó, Thủ tướng Úc Đề Lợi Julia Gillard đã ca ngợi những thành quả đã đạt được trong cái việc dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền tại Miến Điện, mà bà cho rằng cái vai trò trọng tâm vẫn là cái vai trò của Tổng thống Thanh Sen. Thì ngược lại, Tổng thống Thanh Sen cũng tỏ ra là một người có cái trình độ rất cao, là tại vì ông ghi nhận là trước đây Úc Đề Lợi cũng như nhân dân Úc Đề Lợi đã từng bày tỏ các quan ngại về cái chế độ độc tài và những sự vi phạm nhân quyền tại Miến Điện. Và ông cảm ơn Úc Đề Lợi đã có những cái quan ngại như vậy. Và ông nói rằng Miến Điện sẽ phải học hỏi rất nhiều từ Australia trong cái vấn đề phục hưng nền kinh tế và cải thiện nhân quyền. Tôi cho rằng cái sự đối đáp này nó biểu lộ một cái sự trưởng thành về phương diện ý thức chính trị giữa hai lãnh tụ của hai nước Australia và Miến Điện. Còn một cách cụ thể thì Úc Đề Lợi viện trợ cấp thời 20 triệu đô la Úc cho cái chương trình gọi là hợp tác để cải tiến trình dân chủ tại Miến Điện, và cái ngân khoản này sẽ tăng lên 100 triệu đô la Úc vào năm 2014-2015. Cái điểm mà chúng ta cần chú ý đó là mặc dầu vừa mới nối lại ban giao với Miến Điện, mà Úc Đề Lợi đang chuẩn bị gửi tùy viên quân lực đến Miến Điện trong năm 2013 hoặc là 2014. Chúng ta mới nhớ rằng trong cái thời kỳ mà Úc Đề Lợi ban giao với Hà Nội từ năm 1973 mà cho đến mãi đến năm 1999 thì Úc để lại mới gửi tùy viên quân lực Úc đến tòa đại sứ Úc tại Việt Nam, và sau đó năm 2000 thì chính quyền Hà Nội mới gửi tùy viên quân lực của Việt Nam đến tòa đại sứ Hà Nội tại Canberra. Hay nói một cách khác thì phải mất 27 năm trong ban giao cho ông Phương giữa Canberra và Hà Nội thì cái việc liên lạc về phương diện quốc phòng mới được thiết lập. Trong khi đó thì chỉ trong 1-2 năm sau khi nối lại ban giao thì Úc Đại Lợi và Miến Điện bắt đầu trao đổi tùy viên quân lực, cho nên cái sự hợp tác về quốc phòng này là một cái điều quan trọng thưa anh. Ngoài ra thì Úc Đại Lợi cũng sẽ gửi chuyên viên về thương mại đến Miến Điện để cải thiện giao thương giữa hai nước và đồng thời phát triển cái đầu tư của Úc Đại Lợi. Chúng ta thấy rõ ràng là Úc Đại Lợi đã giúp Miến Điện rất nhiều trong cái vấn đề thoát khỏi cái tình trạng bị cô lập, nhưng mà đồng thời cái sự phát triển của Miến Điện cũng đem lại cái lợi nhuận rất lớn cho Úc Đại Lợi về phương diện kinh tế cũng như về cái phương diện an ninh của quốc phòng. Trong ban giao quốc tế thì bao giờ cái quyền lợi hỗ tương giữa hai nước vẫn là cái điều quan trọng thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, chỉ trong vòng một năm từ ngày mà những cái kết quả đầu tiên trong chính sách cải cách của Miến Điện được nhận thấy rõ, thì Miến Điện từ thành phần bất hảo trở thành một cái nước được nước Úc mở rộng vòng tay chào đón như vậy, thì cái nguyên nhân cốt lõi có những cái lý do gì thúc đẩy nước Úc đón tiếp ở lãnh đạo Miến Điện như là thượng khách?
Thưa Tiểu Anh, trong suốt hơn 2 thập niên khi Miến Điện nằm dưới cái sự cai trị độc tài của chế độ quân nhân, thì Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ và Liên Âu là những cái quốc gia tự do dân chủ mạnh mẽ cấm vận và mạnh mẽ chỉ trích, mạnh mẽ khuyến khích chế độ Miến Điện nên cố gắng cải thiện tình trạng nhân quyền và nhất là tự do dân chủ hóa Miến Điện. Cái khởi đầu đó là năm 1990 đó, trong một cuộc bầu cử thì cái Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng lớn, nhưng mà cái kết quả bị Hội đồng Quân nhân phủ nhận và Hội đồng Quân nhân tiếp tục cai trị với bàn tay sắt, và sau đó cũng trong suốt 2 thập niên đã giam cầm hoặc là quản thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi. Nhưng mà cho đến tháng 11 năm 2010 đó thì nó có một cuộc bầu cử mà Hội đồng Quân nhân đã tổ chức lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Lý do tại sao mà nó có những cái sự biến chuyển như vậy là tại vì tôi nghĩ rằng vào năm 2007, Miến Điện đã trải qua một cái cuộc gọi là cách mạng Cà Sa khi 3.000 sư sãi đã biểu tình cùng với những thành phần khác trong xã hội đòi tự do dân chủ. Và sau đó đến năm 2008 thì Miến Điện chịu thiệt thòi rất nặng nề bởi cái cơn bão Nagy mà chính phủ quân nhân tỏ ra bất lực về phương diện cứu trợ cũng như về phương diện tái thiết, cho nên họ nghĩ rằng có lẽ đi theo Trung Quốc quá lâu nhưng mà vẫn không đem lại được cái kết quả gì cụ thể và đất nước vẫn chìm đắm trong cái tình trạng kinh tế tồi tệ. Cho nên tôi nghĩ đấy cũng là một phần lý do mà vào năm 2010 chế độ quân nhân bắt đầu có những thay đổi lớn. Thì sau cuộc bầu cử năm 2010 đó thì tháng 11 năm 2010 thì bà Aung San Suu Kyi được trả tự do, và chúng ta còn nhớ là đến tháng 3 năm 2011 thì ông Thanh Sen trở thành tổng thống dân cử của chế độ Miến Điện, và tiếp theo đó thì ông đã có những cái động thái chứng tỏ ông muốn dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền một cách là hàng ngàn tù nhân chính trị. Nhưng mà cái quyết định mà tôi nghĩ rằng đứng về cái phương diện ban giao quốc tế, cái quyết định mà nó bày tỏ cái sự thay đổi tư duy của giới lãnh đạo Miến Điện là cái quyết định vào tháng 9 năm 2011 khi mà Tổng thống Thein Sein nghe theo tiếng nói, nghe theo nguyện vọng của nhân dân mà bãi bỏ hay là tạm ngưng cái công trình xây đập thủy điện Myeongdong mà Trung Quốc thiết kế với một cái đầu tư 3.6 tỷ đô la. Tôi cho rằng một cách rất là ngoạn mục, cái quyết định đình hoãn xây cái đập Myeongdong này đó, nó cho thấy Miến Điện đang trên cái đường tái định vị chính Miến Điện trong cái bàn cờ chính trị Đông Nam Á, tức là giảm đi cái sự tùy thuộc vào Trung Quốc, giảm đi liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc và đồng thời nâng cao, thắt chặt thêm cái liên hệ với Ấn Độ và mở rộng cái ban giao với Hoa Kỳ. Đồng thời, như chúng ta đều biết, cái việc mở rộng ban giao với Hoa Kỳ bao giờ cũng tùy thuộc vào cái tiến trình dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền, và Miến Điện dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thein Sein đã làm công việc đó. Thế nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy là ông Tổng thống Obama đã gửi Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Miến Điện vào tháng 11 năm 2011, và đến tháng 4 năm 2012 thì Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng được 43 ghế trong tổng số 45 ghế trong cuộc bầu cử bổ túc, và đây là một cái bước ngoặt quan trọng. Sau đó thì như chúng ta đều biết, đến tháng 9 năm 2012 thì Tổng thống Thein Sein công du Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc và tuyên bố một cách rõ ràng là cái tiến trình phát triển dân chủ sẽ không bị đảo ngược. Và đến tháng 11 năm 2012 thì Tổng thống Obama trong cái chuyến công du tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á thì cũng đã đến Miến Điện. Cho nên những cái biến chuyển dồn dập như vậy nó cho thấy một điều là Miến Điện rõ ràng tâm thi hành cái tiến trình dân chủ hóa, cải thiện nhân quyền. Và thứ hai là cái việc mà Miến Điện tái định vị nó cho thấy rằng Miến Điện muốn bàn giao tốt đẹp với Hoa Kỳ để đấu tranh lại với Trung Quốc.
Từ Sydney với tư cách là một nhà quan sát, phân tích địa lý chính trị thì anh nhận định ra sao khi mà Tổng thống Thanh Sen đến nước Úc, một cái cường quốc cấp vùng, để tìm một cái hậu thuẫn gì và chờ đợi gì ở nước Úc? Đổi lại thì Sydney vì lý do nào mà mở rộng vòng tay với Miến Điện, một cái quốc gia Đông Nam Á vừa tạm thời thoát khỏi cấm vận, thưa anh?
Ai cũng nghĩ là những cái bước tiến trong cái tiến trình dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền chỉ là những bước đầu tiên, và tất nhiên Miến Điện hãy còn đối phó với nhiều khó khăn trong những năm sắp tới. Tuy vậy, Washington cũng như Canberra đều nghĩ rằng cái tiến trình cải thiện nhân quyền và dân chủ hóa nó sẽ không bị đảo lộn, cho nên cũng vì lý do đó mà Úc Lê Lợi đã viện trợ rất nhiều. Chúng ta nên nhớ rằng Úc Lê Lợi là một quốc gia dân chủ đã phát triển bậc trung và nay là cái quốc gia cấp viện đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Anh Quốc cho Miến Điện. Mà cái mục đích của Canberra trong cái việc viện trợ về nhiều phương diện cho Miến Điện là để cho cái tiến trình phát triển này được đẩy mạnh và không đảo lộn, và do đó sẽ đem lại lợi nhuận chung cho toàn vùng Đông Nam Á và đặc biệt là đem lại lợi nhuận kinh tế và đầu tư cho Úc Lê Lợi cũng như là về cái sự hợp tác quốc phòng và an ninh. Phần lớn cả những cái chờ đợi của Tổng thống Thanh Sen đã được Canberra đáp ứng, không những về phương diện viện trợ về tài chính mà còn là viện trợ về chuyên môn và đặc biệt là giúp đỡ về phương diện quốc phòng.
Thưa anh Lưu Tường Quang, Úc nói riêng và Tây Phương nói chung đều muốn giúp quốc gia Đông Nam Á này tiến về phía trước. Nhưng mà hiện nay tình hình Miến Điện nó có một số xáo trộn, nhất là những cái xung đột bạo lực giữa người dân theo đạo Phật và một thiểu số theo đạo Hồi khiến cho hàng chục người chết trong những ngày qua. Thì theo anh thì cái tình hình này có đáng bi quan hay không ạ?
Thưa đưa anh, tất nhiên cái tiến trình tự do dân chủ và cải thiện nhân quyền nó chỉ là những bước đầu tiên, và Miến Điện hãy còn đối phó với nhiều vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt như anh vừa nói là về phương diện chủng tộc, 68% dân chúng tại Miến Điện là người gốc Miến Điện, trong khi 9% là người gốc sắc tộc San và 7% là người gốc tộc Karen. Và cái liên hệ giữa người Miến Điện cũng như người Miến Điện gốc San và người Miến Điện gốc Karen bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra nó còn có sự xung đột giữa đại đa số quần chúng theo Phật giáo và một thiểu số theo Hồi giáo. Tuy nhiên, đây là những cái vấn đề mà cái giới quan sát nghĩ rằng tuy khó khăn nhưng có thể sẽ được vượt qua nếu Miến Điện tiếp tục đối xử các thành phần dân chúng một cách công bằng và tôn trọng về vấn đề nhân quyền. Chúng ta nên nhớ rằng Miến Điện vừa mới cởi mở là đã bắt đầu chuẩn bị để thiết lập một cái quỹ hội nhân quyền với cái sự giúp đỡ của Úc Lê Lợi, trong khi Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nói về cái vấn đề nhân quyền từ rất lâu mà hãy còn đi tụt lùi, và cho tới giờ phút này vẫn chưa có những cái sáng kiến gì hoặc là nỗ lực gì để thiết lập một cái quỹ hội nhân quyền tại Việt Nam cả, thưa anh.
Chính quyền Miến Điện đã lần lượt bỏ kiểm duyệt báo chí. Đầu tháng 4 này, lần đầu tiên nhật báo độc lập sẽ được ra mắt. Quốc hội Miến Điện đã chấp nhận lời đề nghị của một dân biểu phe thân chính là sửa đổi cái bản hiến pháp mà đối lập gọi là còn bất công, trao quyền hành cho giới quân nhân một cách rộng rãi. Trong khi đó thì như anh vừa trình bày, nếu mà so sánh với Việt Nam có 40 năm quan hệ với Úc mà năm nay là năm thứ 40 mà phải chờ đến năm thứ 27 thì hai bên mới trao đổi tùy viên quân sự. Trong khi đó thì đối với Miến Điện vừa cởi bỏ cấm vận là gần như là một năm sau là hai bên sẽ trao đổi tùy viên quân sự với nhau, cho thấy là cái mối quan hệ nó được thắt chặt một cách nhanh chóng. Thì so sánh giữa Việt Nam và Miến Điện, có thể nói là hai nước lớn tại Đông Nam Á mà vấn đề nhân quyền đang được quốc tế chú ý, thì nó có những cái điểm gì đồng nào có thể so sánh không, thưa anh?
Thưa anh, năm 2013 là năm kỷ niệm 40 năm ban giao song phương giữa Canberra và Hà Nội. Canberra đã đạt lời mời ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng như Ngoại trưởng Phạm Bình Minh thăm viếng Úc Lê Lợi trong cái năm kỷ niệm này. Nếu ông Trương Tấn Sang tới Canberra và ông nhìn thấy được cái sự hợp tác chặt chẽ, tiến triển mau chóng giữa Úc Lê Lợi và Miến Điện, thì tôi nghĩ ông có thể học được những cái bài học gì? Tôi cho rằng chính quyền Hà Nội có thể học được cái việc cải tiến tự do dân chủ và nhân quyền sẽ đem lại rất nhiều cái lợi nhuận về phương diện khác như là kinh tế hay là hợp tác về quốc phòng hay là hợp tác về thương mại, hợp tác về đầu tư. Tuy nhiên, như anh nói, Miến Điện cũng đã nghĩ đến cái chuyện cải tổ hiến pháp, và Miến Điện đã thay đổi luật lệ về phương diện lao động hồi năm 2012. Tháng 4 năm nay 2013 thì sẽ tư hữu hóa cái nền báo chí. Đây là những cái bước tiến rất cụ thể mà chính quyền Hà Nội chưa làm được. Nhân cái dịp Này đó thì tôi nghĩ rằng trong khi mà chính quyền Hà Nội đang tham khảo ý kiến về cái việc sửa đổi hiến pháp năm 1992, thì một trong những cái bài học mà chính quyền Hà Nội có thể học được trong cái việc cải tiến tại Miến Điện là có thể đi từng bước một về ba phương diện, tức là về cái mặt ban giao quốc tế, chính quyền Hà Nội có thể có những bước tiến cụ thể về nhân quyền và dân chủ để có thể nâng cao được quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như có thể thắt chặt thêm cái ban giao song phương tốt đẹp giữa Canberra và Hà Nội. Còn về cái phương diện sẽ trở thành một quốc gia dân chủ đa đảng đa nguyên, thì tất nhiên cái vấn đề bãi bỏ điều 4 hiến pháp phải được đặt ra và phải được tiến hành. Đây là một cái tiến trình hiến định. Còn những cái vấn đề khác, chẳng hạn như vấn đề tôn trọng nhân quyền, vấn đề tự do báo chí, vấn đề tự do ngôn luận, vấn đề tự do tôn giáo, tự do đi lại hay là tự do kinh doanh, thì tất cả những quyền tự do dân sự và chính trị này đã được ghi nhận tại chương 5 của Hiến pháp 1992, từ điều 49 tới điều 82. Và nếu mà chính quyền Hà Nội học được cái bài học của Miến Điện thì có thể thực thi ngay, áp dụng ngay những cái điều khoản này của chương 5 và bãi bỏ đi trong cái bộ hình luật cái điều 79 hoặc là điều 87 hay là điều 88 là những cái điều khoản mà chính quyền Hà Nội đã và đang sử dụng để bóp nghẹt cái tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam. Thì thật sự mà nói, và nếu chính quyền Hà Nội thực tâm thì chỉ cần áp dụng một cách đúng đắn Hiến pháp 1992 là có thể thực hiện được đó. Để kết luận, chúng ta thấy rằng Tổng thống Thiên Chen tại Canberra đã chứng tỏ ông là một chính trị gia trưởng thành khi ông đã biết cảm ơn Úc Lê Lợi về những quan ngại và chỉ trích của Úc Lê Lợi đối với Miến Điện trong thời gian chế độ quân nhân cầm quyền. Và đây là một cái bài học mà chúng ta thấy rằng có thể áp dụng được cho các nước khác. Và tại vì các nước khác, chẳng hạn như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cứ mỗi khi bị chỉ trích là phản ứng lại bằng cách là nói rằng các nước ngoài xen vào nội bộ của họ. Nhưng mà trong thực tế, sở dĩ các nước ngoài nêu lên những cái quan ngại về dân chủ và nhân quyền là tại vì cộng đồng thế giới muốn nhìn thấy Việt Nam cũng như Miến Điện có một cái tương lai tốt đẹp về phương diện tự do dân chủ và nhân quyền, đem lại phúc lợi cho nhân dân Việt Nam cũng như cho nhân dân Miến Điện, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là phóng sự tại Hội Du lịch Thế giới do Anh Vũ thực hiện với đề tài Du lịch Việt Nam làm thế nào có thể hướng được đến thị trường du khách Pháp truyền thống. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sensualité của Arsène Red. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
J'aime tes yeux, j'aime ton odeur.